sư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây, chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Mễ Du. Hôm nay là ngày 18 tháng 5 năm 2014 và cũng là chương trình thứ 653 của Giờ của Mẹ tin yêu. Đặc biệt chúng tôi dành riêng chương trình phát thanh này để tưởng niệm về quê hương Việt Nam yêu dấu và cầu nguyện cho đất nước được bình an khỏi hiểm họa ngoại xâm của Trung Cộng. Vì thế, chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh hôm nay, bài thơ Tháng Tư quê hương tôi, cầu nguyện cho quê hương Việt Nam, cầu nguyện xin ơn chữa lành cho đất nước, khúc xuân hoài, cà phê tháng tư, những cây cầu và dòng sông, thông báo và kết thúc phát thanh.
Minh Yến xin kính mời quý vị nghe bài thơ Tháng Tư quê hương tôi của tác giả Trần Mộng Tú. Tháng tư quê hương tôi, con chim chết cháy trên ngọn cây, con bướm chết cháy giữa bông hoa, mẹ già chết cháy trong góc chợ, em thơ chết cháy cùng căn nhà. Tháng tư quê hương tôi, máu chảy ngoài quốc lộ, máu kéo vào thành phố, chiếc nón sắt vùi dưới mương, đôi giày xô vứt trên bãi cỏ. Tháng tư quê hương tôi, có người lính quay súng bắn vào đầu, có ông vua chạy trốn ngai vàng, có ông tướng quên mình là tướng, chưa kịp đánh đã hô to tan hàng. Tháng tư quê hương tôi, những nụ hôn mặn chát, những giọt lệ khô, những chiếc thuyền ra cửa biển, những cánh tay gãy trong hàng rào tòa đại sứ. Tháng tư quê hương tôi, một vết đen lịch sử.
Một lời cầu cho quê hương Việt Nam. Lạy cha, làm sao chúng con không thể cầu nguyện cho mọi người không phân biệt màu da tiếng nói, khi máu con cha đã đổ ra cho toàn nhân loại. Nhưng hôm nay, xin cha cho phép chúng con cầu nguyện riêng cho quê hương Việt Nam, một phần đất của thế giới cha tạo dựng với 4.000 năm văn hiến, giờ không còn tiếng nói, cho dòng giống rồng tiên, giờ chưa sống được đời sống chân chính con người tác thành theo hình ảnh cha. Xin cha cho chúng con thắp nén hương đầu tiên trước bàn thờ cha và bàn thờ quốc tổ, tưởng nhớ đến các bậc tiền nhân đã dày công dựng nước và giữ nước. Xin cha qua anh linh hương hồn của các tiền nhân giúp chúng con sống xứng đáng là con cháu của Nguyễn Trần Lê Lý, mang máu anh hùng, xin nhắc nhở chúng con đừng bao giờ làm nhơ máu anh hùng. Một nén hương lòng khác chúng con thắp lên cho tất cả các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, những anh hùng vô danh đã anh dũng đổ máu đào tranh đấu cho tự do, công lý và để mang an bình và thịnh vượng cho toàn dân ba miền, Bắc Trung Nam. Họ đã không toan tính đáp lại lời cha mời gọi, vì cha đến mang bình an cho thế giới được sống và sống tự do sung mãn. Máu họ đã chảy thành sông, xương họ đã chất cao thành núi vì tổ quốc lâm nguy. Họ đã can đảm đứng lên xông pha nơi lằn tên mũi đạn, từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau. Họ đã tuẫn tiết hy sinh vì đại nghĩa không tiếc gì thân sống. Cao cả thay, vĩ đại thay, xin cho chúng con biết noi gương họ, luôn biết tranh đấu cho tự do, hòa bình và công lý ở bất cứ nơi đâu và trong bất cứ môi trường nào. Chúng con cũng nhớ đến những chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa khác đã hy sinh một phần thân thể cho hồn thiêng sông núi. Giờ đây, họ đang vất vưởng sống không còn biết lấy gì để hy vọng, ngoài hy vọng nơi cha. Không cơm ăn áo mặc, không cửa không nhà, họ đang sống cuối đáy bờ tuyệt vọng. Đau đớn nhất, họ đã mất đi quyền làm người và đã trở thành những kẻ câm nín kinh niên. Lạy cha, xin nói thương và xin giúp chúng con biết sẻ chia với những người khốn khổ nhất trong những người khốn khổ này. Xin cha tha thứ cho chúng con vì những lạnh nhạt thờ ơ, hữu ý hay vô tình trong quá khứ. Và nén hương sau cùng, chúng con thắp lên cho những nạn nhân của các chế độ phát xít, giáo điều, thực dân, vong bản. Chúng con thành tâm tưởng niệm đến hàng triệu đồng bào đã chết đau đớn vào năm Ất Dậu 1945 vì sự tàn ác dã man của tập đoàn quân phiệt, rồi lần vượt Trường Sơn Bến Hải năm 1954, rồi cay đắng thương tâm nhất khi đúng 38 năm trước đây, khi cơn đại chấn 30 tháng 4 ập phủ muôn vàn tai ương xuống đầu dân tộc, hàng triệu người đã vượt biển vượt biên, một lần nữa gióng tiếng chuông báo cho toàn thế giới bộ mặt thật của chủ nghĩa đại đồng. Nhiều người đã bỏ mình dưới đáy đại dương sâu thẳm hoặc trên rừng thiêng nước độc. Hàng triệu người đã phải vào tù ra tội, còn chúng con những người may mắn sống sót, xin cha cho chúng con luôn biết hướng về quê cha đất tổ và luôn cầu nguyện như Đức Cố Giám Mục Helder Camara, người đã tranh đấu và chết cho hòa bình và công lý, đã từng cầu nguyện. Khi còn một người vào tù thì tôi còn chiến đấu. Khi còn những trẻ em đói khát như hôm nay thì tôi còn chiến đấu. Khi còn những phụ nữ buồn khóc khốn khổ trên đường phố như hôm nay thì tôi còn chiến đấu. Khi còn một tâm hồn thiếu ánh sáng Thiên Chúa thì tôi còn chiến đấu. Tưởng niệm là sống điều tưởng niệm. Tạ ơn là thực hiện điều tạ ơn. Lạy cha, xin giúp chúng con chiến đấu đến cùng cho tự do, hòa bình và công lý. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.
Minh Yến xin gửi đến quý vị bài suy niệm cầu nguyện cho sự chữa lành tại quê hương Việt Nam. Tính đến nay thì Cộng sản đã chiếm miền Nam Việt Nam được 39 năm, tức là qua hai thế hệ cuộc đời. Trong những tháng 3 và tháng 4, chúng ta cần cầu nguyện thật nhiều cho sự chữa lành của dân tộc, cho sự siêu thoát của những linh hồn chết oan uổng trong cuộc chiến. Họ chết vì nhiều lý do khác nhau, chết vì hy sinh cho Tổ quốc, chết vì chiến tranh, bom đạn, chết vì vượt biển trên đại dương, chết vì vượt biên trong đường rừng. Có những tù nhân chết tức tưởi trong các nhà giam tù cải tạo. Ngoài ra, chúng ta cũng cầu nguyện cho các gia đình vì loạn lạc mà chia ly, phân tán, lạc nhau mà không tìm lại được người thân. Tôi biết đa số những người dân Việt Nam ở hải ngoại đều có lòng thương yêu cố hương. Khi về Việt Nam, tôi thấy tình yêu thương lớn lao của người Việt Nam ở hải ngoại thể hiện nơi các công trình xây dựng lớn lao như các ngôi chùa, các ngôi nhà thờ, các dòng tu và mọi công trình nhằm phục vụ dân nghèo như các trường học, bệnh viện, trạm y tế, cầu cống, vân vân. Mỗi khi đi hành hương ở Việt Nam, tôi và các bạn thường tha thiết cầu nguyện xin Chúa chữa lành và hàn gắn những vết thương sâu đậm của dân tộc Việt Nam. Trong khi đó, đa số những người dân Việt Nam dường như bận rộn với cơm áo, gạo tiền, nên có cuộc sống vội vàng và tất bật. Chỉ có một số người là hưởng thụ xa hoa. Ước mong mọi người dân Việt cùng hướng về quê hương, cùng cầu nguyện cho những người đã khuất, cầu nguyện cho đất nước được bình an, dân tộc được no ấm và hạnh phúc, cầu nguyện cho quốc thái dân an, cho sự chia rẽ và hận thù không còn đất sống, và cho những vết thương của dân tộc được chữa lành và hàn gắn. Lạy Chúa, chỉ có tình yêu và quyền năng của Chúa có thể chữa lành dân tộc và tổ quốc chúng con. Xin Chúa ghé mắt nhìn xem và thương xót tổ quốc thân yêu của chúng con và ban ơn cứu độ cho những nạn nhân đáng thương của chiến tranh và của chế độ. Amen.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài thơ Khúc Vân Hoài của Trần Mộng Tú. Sáng mùa xuân em ra trước hiên nhà, đứng dõi mắt nhìn thật xa về quê cũ. Trước cửa nhà em có một ngã ba con nước, em hay bối rối không biết về quê thì phải rẽ hướng nào. Chiếc hồ trông như một dải lụa, ai răng ở trong xương, làm cho em đứng giữa chiêm bao. Bên kia hồ dãy núi xanh lam, chập trùng như cánh nhạn, em biết đằng sau núi có nhà mình, ngôi nhà một thời có mẹ, có cha, có cây trứng cá trước cửa, và mùa xuân mẹ đặt những chậu hoa vàng. Có hai ta yêu nhau như từ cổ tích hay trong một quãng đời nhiều nỗi hoang mang. Em lúc đó còn trẻ lắm nên không nhớ hết. Hạnh phúc như hộp bút hôm mồng một Tết, anh mở ra chọn cho em cố tránh miếng mứt gừng. Sao bây giờ nước mắt vẫn rưng rưng. Xuân này em đứng đây hình dung ra những con phố mùa xuân xưa anh đã dắt em qua. Hai vạt áo thơm mùi khói pháo, hai bàn tay chúng ta nắm chặt tình yêu, hạnh phúc cúi nhìn độ lượng. Những con phố cũ bây giờ còn hay mất, đất thì ai mà xóa được nền, nhưng chắc rằng phố chẳng còn tên. Tình yêu cố tìm về sẽ ngơ ngác lắm. Ngày em bỏ đi căn nhà buồn bã đứng, cây trứng cá xe mình chẳng còn một đóa hoa, chuông nhà thờ nghe như lời tiễn biệt vọng từ xa. Em đã bỏ đi như dòng sông bỏ nước, mỗi một mùa xuân qua đời đi một chặng. Em bước lên bước xuống những con phà, bờ bãi nào thì đất mẹ cũng thật xa. Em nhớ tiếc một quê hương của những ngày xưa không bao giờ còn nữa. Mỗi mùa xuân đi qua, trái tim em trùng thêm một nhịp như tiếng đàn, trùng ở nốt cuối thanh âm, như sợi tóc xanh bay về một chốn vô cùng. Hình như tuyết ngoài kia đang rơi xuống tóc. Ôi, mùa xuân và ngã ba con nước, dãy núi chập trùng như cánh nhạn bay, ngôi nhà xưa bên kia núi, buổi sáng xuân này, có ai đợi tình yêu về gõ cửa?
Thưa quý thính giả, Kim Hà xin gửi đến quý vị bài suy niệm với tựa đề Ngụm Cà Phê Tháng Tư của tác giả Trần Mộng Tú. Tháng Tư tôi ngồi trong quán cà phê Starbucks trên đường 20 của thành phố tôi cư trú. Tôi cúi xuống nhìn màu cà phê đen đặc, sóng sánh sót lại, một ngụm trong chiếc ly giấy. Tôi cầm chiếc ly trao nhẹ đi một chút, do dự chưa muốn ngửa cổ uống nốt ngụm cuối cùng. Ngụm cà phê trông như ngụm nước mắt đen. Chao ôi, nước mắt đã có một lúc nào đó ta ngửa cổ uống được cả ngụm. Tháng tư, tháng tư, tháng tư năm đó, đứt ra từng đoạn. Đoạn cha, đoạn mẹ, đoạn vợ, đoạn chồng, đoạn con, đoạn anh, chị em, đoạn bạn hữu, mỗi đoạn đứt một chỗ, rơi một nơi, đoạn mất đi ngút ngàn biệt tích, không để lại dấu vết, đoạn còn sót lại ngơ ngẩn mù lòa. Tháng 4 năm 1975, 39 năm sau, ngụm nước mắt không bao giờ cạn, tôi ngồi trong quán một mình, ngó những khuôn mặt lạ. Họ không phải bạn bè, nhưng vẫn thấy thân thuộc, vì đó là những khuôn mặt của dân bản xứ tôi gặp thường ngày. Cách ăn mặc và lối cư xử của họ na ná giống nhau, Mình nhìn mấy chục năm, mình quen với cách kéo ghế, cách chụm đầu vào nhau nói khe khẽ, cách nghiêng mình tin lỗi của họ khi phải đi qua mặt ai, nên bỗng trở thành gần gũi, tự ngậm ngùi tưởng tượng. Nếu bây giờ mình ngồi ở trong một quán cà phê ở Việt Nam, ngắm những người ngồi chung quanh, chắc chắn mình sẽ thấy thất lạc lắm, vì cách ăn mặc và cư xử rất khác mình. Họ cũng sẽ chẳng để mắt nhìn đến mình, một kẻ thường thường trên mọi phương diện, mình thất lạc ngay chính trên quê hương mình. Ngồi một mình với ly cà phê Starbucks trong một ngày của tháng tư quê người, tôi chỉ nhìn ra mình là người lạ với chính mình. Cúi nhìn mấy ngón tay đang cầm ly, những ngón tay gầy đã bắt đầu xanh xao gân lá, biết mình ở đây lâu lắm rồi. Đôi vai bỗng chịu nặng như có bàn tay ai vô hình ấn xuống ghế. Thôi, đã đến đây rồi thì ngồi xuống đây, còn đi đâu được nữa. Ngồi đây mà hồn như thác đổ, tiếng nước ầm ầm vọng tới, từ một ký ức xa xôi, rồi bỗng òa ra khi chạm vào tảng đá cuối cùng, tảng đá tháng tư. Tháng tư ở đây là mùa xuân, chim chóc rủ nhau bay vào thành phố, hoa đào nở hồng trên mỗi con đường, nắng mới lách mình vào những khung cửa mở, trong vườn nhà ai hoa táo hoa lê trắng xóa. Những người Việt di tản như tôi, tháng tư không ít thì nhiều, quay đầu nhìn lại quá khứ, nhớ lại những giọt nắng quê nhà năm đó, hòa vào máu và nước mắt, hoa nắng quê người chỉ làm gợi thêm nỗi xót xa. Anh ạ, tháng tư mềm nắng lụa, hoa táo hoa lê nở trắng vườn, quê nhà thăm thẳm sau trùng núi, em mở lòng xem lại vết thương. Chung quanh tôi, một vài bàn nhỏ có người ngồi trước tách cà phê và cái laptop, họ im lặng làm việc, học hay sáng tác, có người với một tờ báo mở trước mặt, hay hai người bạn thì thào nho nhỏ. Quán tĩnh mịch, nghe được cả tiếng gõ khe khẽ của những ngón tay chạm trên bàn phím, thậm chí cả tiếng thở dài của người ngồi ở bàn gần mình. Tôi ngồi với ly cà phê cạn. Tôi biết trang mạng của người Việt khắp nơi trên thế giới, và mỗi tháng tư họ cũng trao đổi cho nhau trên khung hình nhỏ, những tấm hình đang bốc lửa, những khẩu súng đang nhả đạn, tiếng người đang khóc, đang la vang, đang chạy hoảng loạn, đang dẫm lên nhau, tiếng súng nổ, tiếng kêu thất thanh, tất cả hiện ra trên khung hình nhỏ. Trong một tiệm cà phê ở Mỹ, tôi ngồi đó ngửa mặt uống ngụm cà phê đen cuối cùng, bỗng dưng má tôi ươn ướt, nước mắt ứa ra từ hai con mắt, bờ mi đã bắt đầu sụp xuống như hai chiếc lá cuốn khô, nước mắt của một người di tản vì chiến tranh lâu quá rồi, xót xa cho phận mình, phận người, phận quê hương đất nước. 39 năm rồi mà thỉnh thoảng vẫn đọc được ở trên mạng, lẫn vào những bài vở giải trí, kiến thức hay nghệ thuật, những lời nhắn với nội dung thật buồn, một hài cốt với tên họ, ngày sinh và số quân đầy đủ của một quân nhân Việt Nam Cộng Hòa, ai đó vừa tìm được bên đường, mong có thân nhân đến nhận, nào ai biết thân nhân của bộ xương đó còn sống hay đã chết, tin đó đến từ Việt Nam và đã chuyển đi nhiều lần, tin những người ở Mỹ về bốc mộ, một hố chôn tập thể của binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa, trong một sân trường hay bên cạnh một con mương, tin cả trăm bộ xương tìm thấy ở ven biển miền Trung, không biết của bên này hay bên kia. Rồi còn cả những tin như sĩ quan HO qua đời ở Mỹ, không có thân nhân, được những người trong cộng đồng phụ nhau mai táng. Lời nhắn về một vị tá hải quân, có con ở Cali, xác nằm trong bệnh viện Texas 2 tuần rồi, cha qua đời. Con ở đâu chưa đến nhận. Những dòng chữ như thế thực sự là một tin buồn với ý nghĩa đúng nhất của nó. Tháng tư là tháng tôi sợ đọc, sợ xem hình trên mạng, sợ nhìn lại những hình ảnh và đọc lại những bài viết kinh hoàng của những nạn nhân vượt biển, hình ảnh nghĩa trang quân đội bị đập phá trong tủi nhục, những câu chuyện thương tâm của tù nhân và nhà tù cải tạo. Sợ phải xem lại những hình ảnh của một thành phố mình đã sống và lớn lên, bị tàn phá bởi chiến tranh, sợ những bức hình và tên tuổi, binh nghiệp của các tướng lãnh tự sát. Vào ngày cuối cùng, tôi sợ mỗi khi đọc thêm một danh sách tự vận của các cấp tá, cấp úy, các hạ sĩ quan, họ tự sát riêng lẻ hay có khi cùng với vợ con. Những bức hình im lìm đó là những tiếng gào thét phẫn nộ của những anh hùng Việt Nam Cộng Hòa. Tôi không nhớ là mình đã đọc được câu này ở đâu. Thật đáng thương cho một đất nước nào có quá nhiều anh hùng, vì anh hùng đồng nghĩa với hy sinh và cái chết. Đau đớn nhất là bao giờ khi xem hình, khi đọc những bài viết xong, cuối cùng mình nhận thức rất rõ rệt. Đó là một cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Người giết và người bị giết đều mang họ Nguyễn, họ Lê, họ Trần. 39 năm rồi, người ta nói là Việt Nam đã hết chiến tranh, người dân đã có cuộc sống ấm no hạnh phúc. Nhưng trên mạng, người Việt trong và ngoài nước vẫn có những dòng chữ gửi đến cho nhau, mang theo những thông điệp thật buồn. Việt Nam tôi đâu, người dân mất nhà mất đất, gái Việt bán sang Đài Loan, gái Việt xếp hàng lấy chồng Đại Hàn, không có tự do cho Việt Nam. Ngư dân Việt bị tàu Trung Quốc bắt ngay trên biển của mình. Nước Việt âm thầm mất dần từng mảnh cho Trung Quốc, vân vân. Tháng tư, cà phê đắng, đắng thêm khi pha vào những giọt nước mắt, vì nước mắt bao giờ cũng có muối ở trong. Nỗi đau tháng tư với một số đông người Việt ở thế hệ bạn hữu tôi là một vết thương không thành sẹo được. Nó lên da non rồi ngưng lại ở đó. Nhìn xuống vẫn thấy màu hồng, vẫn thấy như còn rơm rớm máu. Tôi cúi xuống nhìn chiếc ly không, tự lấy tay áo lau thầm những giọt nước mắt mình. Đứng dậy, trở về một nơi tôi gọi là nhà, tiếp tục sống với trái tim di tản. Vạt nắng tháng tư chỉ bay xiên vào trong quán này một năm một lần, nhưng khi tôi đến đây, dù bất cứ tháng nào trong năm, hồn tôi, tháng tư có thể đến bất chợt ghé xuống và rơi cùng những giọt cà phê. Anh ạ, tháng tư sương mỏng lắm, sao em nhìn mãi chẳng thấy quê, hay sương thành lệ tra vào mắt, mờ khuất trong em mọi nẻo về.
Minh Yến xin mời quý vị nghe bài thơ Cây cầu và dòng sông, tác giả Trần Mộng Tú. Trên quê hương của anh, một buổi sáng từ nhà đến sở, tôi đi qua một cây cầu không bắc qua một dòng sông, mà chỉ bắc qua một dòng xe cộ. Trên quê hương tôi, tất cả những cây cầu đều bắc qua sông, từ chiếc cầu xây cho đến cây cầu khỉ. Nếu anh chưa đến quê tôi, thì anh chưa biết thế nào là một cây cầu khỉ. Đó là một cây cầu có cánh tay vịn khẳng khiu, trông giống như cánh tay khẳng khiu của người chồng Việt Nam đưa cho vợ nắm để sang ngang dòng đời. Anh cứ đến quê tôi, anh sẽ thấy mỗi cây cầu, mỗi dòng sông là một niềm bí mật. Mỗi buổi sáng trời trong xanh, dưới chân cầu anh bắt gặp xác mẹ già với chiếc quần thâm và nhiều mảnh vụn. Xác em thơ bụng lớn hơn mình, họ bình thản gối lên đám lục bình, ngủ không bao giờ thức dậy. Trên quê hương của anh, mỗi sáng từ nhà đến sở, tôi đều đứng lại giữa cầu, cúi nhìn dòng xe cộ. Tôi cố tưởng tượng ra, nước sông đang lên, hoa lục bình đang nở, để thấy nước mắt tôi nhỏ xuống thành cầu. Trên quê hương của anh, mỗi buổi chiều từ sở trở về nhà, tôi đều dừng lại giữa cầu, cúi xuống nhìn dòng xe cộ. Tôi cố tưởng tượng ra nước sông đang cạn, những đứa bé da vàng đang lội bì bõm hai bên bờ, những đứa bé không hề có tuổi thơ, chúng đang đi tìm sự sống trên những xác thú đã chết trương phình. Và chẳng cần tưởng tượng, tôi cũng thấy mũi tôi đang ngửi được mùi bùn của dòng sông quê hương tôi, không giống mùi bùn của bất cứ một dòng sông nào trên thế giới. Mùi bùn của dòng sông quê hương tôi có pha lẫn mùi máu, nước mắt, mồ hôi, có pha lẫn mùi xác thú, xác người. Tôi quả quyết tôi không hề nói dối. Anh cứ đến quê hương tôi, anh sẽ thấy. Mỗi buổi sáng từ dòng sông, tiếng hát cô lái đò với khoang thuyền đầy rau trái. Nàng đang quăng gánh lên bờ cho kịp buổi chợ mai. Những đứa bé dắt nhau qua cầu, đến trường làng, trong túi còn nóng một củ khoai, mắt thơ dại còn đong đầy hạnh phúc. Nhưng cũng trong buổi chiều cùng ngày hôm ấy, xin anh cũng đừng ngạc nhiên khi thấy cô lái đò ban sáng đang gục khóc trên xác người tình dưới chân cầu đổ nát. Tóc nàng, nước mắt nàng hòa với nước sông thành một dòng, ôi một dòng tan tác. Những đứa bé trên đường từ trường trở về nhà, trở về chân tay mỗi nơi một mảnh. Những đứa bé chết trước khi biết đánh vần thế nào là hai chữ thanh bình. Hôm nay tôi đang sống trên quê hương của anh, trên quê hương thanh bình có những cây cầu rất đẹp, trên quê hương có cây cầu nạm vàng. Nhưng suốt đời làm thế nào tôi quên được những cây cầu trên đất nước Việt Nam. Những cây cầu bắc qua dòng tan tác, dòng máu, mồ hôi và nước mắt da vàng.
Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn bà Liên Nguyễn, cô Minh Yến và cô Kiều Hạnh đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình. Và chúng tôi hằng cầu nguyện cho quý vị trong mỗi thánh lễ hàng ngày và những chuỗi kinh nguyện.
Kinh dâng nước Việt Nam cho Đức Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội. Lạy Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội, chúng con toàn thể giáo hữu Việt Nam hết lòng tin cậy chạy đến cùng mẹ. Mẹ là mẹ Thiên Chúa, là mẹ chúng con. Mẹ là nữ vương toàn năng, là đấng bầu cử cho chúng con trước tòa Chúa. Biết bao nhiêu lần mẹ đã cứu vãn giáo hội và các dân tộc trong cơn nguy hiểm, chúng con hết lòng thành kính hiến dâng giáo hội và tổ quốc Việt Nam cho trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ, để thực hành mệnh lệnh của mẹ và để nhờ mẹ che chở phù trì ngày nay và mãi mãi. Xin mẹ gìn giữ giáo hội Việt Nam, xin mẹ soi sáng hàng giáo phẩm, dìu dắt và thánh hóa các linh mục. Xin mẹ giúp sức cho toàn thể giáo dân được trung thành giữ luật Chúa và sốt sắng làm việc tông đồ. Xin mẹ nâng đỡ và ủi an những anh chị em của chúng con đang phải khốn khó vì đạo Chúa.
Xin mẹ chúc lành cho Tổ quốc Việt Nam. Xin mẹ hướng dẫn các nhà lãnh đạo dân tộc. Xin mẹ đem tinh thần phúc âm thấm nhuần tất cả các cơ cấu quốc gia. Xin mẹ cho toàn thể dân Việt biết đoàn kết, để cùng nhau xây dựng lại Giang Sơn. Nhất là xin mẹ cứu giúp chúng con thoát nạn cộng sản vô thần, để mọi người được sống trong tự do hòa bình, ngõ hầu nước Chúa được mở rộng khắp nơi. Chúng con nguyện muôn đời ghi nhớ ơn mẹ, và cùng nhau xây dựng một đền thờ hay một công tác nào khác, dâng kính trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ, để lưu truyền cho hậu thế ơn che chở đặc biệt của mẹ. Lạy mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội, chúng con thành khẩn kêu đến mẹ, vì chúng con biết mẹ sẽ nhậm lời chúng con. Và mặc dầu mọi nỗi khó khăn hiện tại, chúng con tin chắc trái tim mẹ sẽ toàn thắng. Amen.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.